Kính thưa toàn thể hội thánh, tuần lễ này là mùa vọng. Đáng lẽ chúng ta sẽ kỷ niệm về sự thương khó của Chúa Giêsu, và Chủ nhật tuần sau là chúng ta sẽ đón mừng sự phục sinh của Chúa chúng ta. Nhưng vì tình hình bệnh dịch chung, lệnh áp dụng về việc cách ly theo yêu cầu của chính phủ sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 4 thay vì là ngày 17 tháng 4 như trước đây. Vì vậy nên hội thánh của chúng ta vẫn sẽ cứ tiếp tục thờ phượng Chúa qua màn ảnh tại nhà, cho đến khi diễn tiến về bệnh dịch ở trên toàn quốc có khả quan hơn chăng. Thưa quý vị, tình hình nhiễm virus corona và tử vong của toàn thế giới vẫn cứ đang đi lên. Việc thi hành lệnh cách ly ngay tại mỗi địa phương càng ngày càng có tính cách bắt buộc và nghiêm ngặt hơn. Thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới ngay trong thời giờ tôi đang thu băng tại đây, thì thế giới của chúng ta đã có 1.192.962 ca bị nhiễm virus corona và 64.236 ca đã bị tử vong. Nước Mỹ của chúng ta vẫn là nước đang dẫn đầu về tình trạng bị viêm nhiễm này. Cho đến ngày hôm nay vẫn có 306.145 ca nhiễm và 8.310 ca đã bị tử vong. Nước Tây Ban Nha và nước Ý dường như cứ tranh giành nhau cái vị trí thứ hai và thứ ba ở trong danh sách này. Nước Đức đã giành vị trí thứ tư, nước Pháp đang giành vị trí thứ năm, đẩy lùi Trung Hoa trở về vị trí thứ sáu ở trong bảng danh sách của những người bị nhiễm virus chết người này. Trong nỗi bất an, hoang mang, lo sợ, buồn bã cho những diễn tiến đó, tôi xin mời các ông bà, anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời để chúng ta thấy được sự yên ủi và khích lệ từ trong Ngài.
Bài học của chúng ta ngày hôm nay với tựa đề là Kinh nghiệm Chúa từ giữa nghịch cảnh. Phần Kinh Thánh chúng ta sẽ đọc với nhau hôm nay trong sách Thánh Thi chương thứ 46, câu 1 cho đến câu thứ 11. Câu gốc được chọn cho chúng ta ngày hôm nay trong Thánh Thi 63, câu thứ 3. Vì tình yêu thương của Ngài quý hơn mạng sống, môi tôi sẽ ca ngợi Ngài. Kính mời hội thánh cùng đọc chung với tôi một lần câu Kinh Thánh này. Vì tình yêu thương của Ngài quý hơn mạng sống, môi tôi sẽ ca ngợi Ngài. Để chúng ta cùng suy nghiệm về kinh nghiệm Chúa từ giữa nghịch cảnh, xin kính mời hội thánh cùng nghe lời Chúa sau đây.
Câu gốc của chúng ta nói rằng vì tình yêu thương của Ngài quý hơn mạng sống, môi tôi sẽ ca ngợi Ngài. Thưa quý vị, có một điều quý hơn mạng sống của chúng ta mà Thánh Thi 63 câu 3 này đã nói, đó là tình yêu của Chúa. Ở trong tuần qua, chương trình GodTV.com đã có một bài viết nói về một vị bác sĩ tên là Julian Urban. Một bác sĩ vô thần ở tại Ý, khi đang làm nhiệm vụ của mình đã nhận ra rằng anh ta cần phải cầu xin Chúa giúp đỡ giữa cơn đại dịch COVID-19 đang tấn công đất nước của họ. Bác sĩ Julian Urban là một bác sĩ 38 tuổi đang làm ở trong một bệnh viện ở vùng Bologna của Ý, và anh ta đã kể lại những gì xảy ra trong những tuần lễ qua. Anh ta nói rằng ngay cả trong những cơn ác mộng đen tối nhất của mình, tôi cũng không bao giờ tưởng tượng ra rằng tôi sẽ phải chứng kiến và trải qua những gì đang diễn ra ở tại Ý trong bệnh viện của chúng tôi suốt 3 tuần qua. Cơn ác mộng cứ thế tuôn ra ngày càng bành trướng. Làm thế nào mà chỉ có từ vài bệnh nhân, bây giờ nó có thể phát triển lên cả trở thành hàng trăm người bị nhiễm. Anh nói rằng lúc này chúng tôi không còn là bác sĩ nữa, mà là những người làm cái công việc là phân loại quyết định xem ai nên sống và ai thì nên được đưa về nhà để chết. Mặc dù tất cả các bệnh nhân này cả đời của họ đóng thuế y tế cho Ý. Thưa quý vị, Chỉ vì cái hoàn cảnh khó khăn này mà những người bác sĩ này đã làm một cái công việc mà lương tâm của họ không cho phép mà vẫn phải cứ bị bắt buộc làm. Nhưng đã có một diễn biến xảy ra. Một vị mục sư 75 tuổi, 9 ngày trước đó đã được đưa vào bệnh viện và ông ta đem theo một quyển kinh thánh để đọc lời Chúa. Nắm tay lấy từng bệnh nhân, ông ta đã đọc lời Chúa cho mọi người. Bác sĩ Julian nói rằng chúng tôi các bác sĩ tất cả đều mệt mỏi, đều chán nản, cả tinh thần và thể xác đều kiệt quệ. Khi có thời gian, chúng tôi đã lắng nghe lời Chúa từ nơi ông ấy. Chúng tôi đã đạt đến cái giới hạn của mình bởi vì chúng tôi không thể làm gì hơn. Mọi người đang chết dần mỗi người, mỗi ngày, còn chúng tôi thì đã kiệt sức. Hai đồng nghiệp của chúng tôi đã chết và những người khác đã bị nhiễm. Sau đó, anh và các đồng nghiệp của mình nhận ra rằng chúng ta cần phải có Chúa. Họ đã tiếp nhận Chúa. Họ đã cầu nguyện để mời Chúa Giê-xu vào trong lòng của mình. Anh làm chứng rằng khi chúng tôi nói chuyện với nhau, chúng tôi không thể tin được rằng mặc dù chúng tôi chính là những người vô thần rất là mạnh mẽ, mà bây giờ chúng tôi lại đang tìm kiếm sự bình an, cầu xin Chúa ở trên trời để giúp chúng tôi tiếp tục có thể chăm sóc cho những người bệnh. Sau đó bác sĩ Julian đã cho biết rằng vị mục sư 75 tuổi kia đã qua đời. Anh nói rằng mặc dù đã có hơn 120 người chết ở đây trong 3 tuần lễ, nhưng chúng tôi thì vẫn còn sống. Vị mục sư ấy đã xoay sở bất chấp tình trạng của mình và những khó khăn để mang lại cho chúng tôi một sự bình an mà chúng tôi khi đó không còn một chút hy vọng nào để có thể tìm thấy được. Vị mục sư đó đã về với Chúa, và tôi nghĩ rằng chúng tôi có lẽ cũng sẽ sớm theo ông nếu như tình trạng dịch này cứ tiếp diễn. Julian nói rằng tôi đã không được về nhà 6 ngày rồi. Tôi không còn nhớ bữa ăn cuối cùng của mình đó là lúc nào nữa. Và tôi đã nhận ra sự vô dụng của mình trên đất này. Anh chỉ muốn dùng hơi thở cuối cùng của mình để giúp đỡ cho những người khác. Lời chứng này đã nhắc nhở cho chúng ta về một sự đụng chạm sâu sắc xảy ra giữa một cuộc khủng hoảng. Nhưng Chúa của chúng ta, Đấng đã làm việc đằng sau hậu trường. Đấng đã giúp cho những người có thể kinh nghiệm được về Chúa từ giữa nghịch cảnh của họ. Qua lời Chúa chúng ta đã đọc hôm nay, tôi muốn cùng với các anh bạn cho em suy nghĩ đến 3 điều mà chúng ta có thể kinh nghiệm được về Chúa trong Thánh Thi 46 này đã giúp cho chúng ta. Điều thứ nhất đó là kinh nghiệm lời hứa của Chúa từ giữa nghịch cảnh. Điều thứ hai là kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa từ giữa nghịch cảnh. Và điều thứ ba là kinh nghiệm năng quyền của Chúa từ giữa nghịch cảnh. Chúng ta cùng cầu nguyện và xin lời của Đức Chúa Trời đụng chạm đến chúng ta. Kính thưa Chúa của chúng con đang sống giữa một thế giới rối bời với tất cả những đau đớn, khổ sở và chết chóc. Nhưng chúng con có một Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời có thể yên ủi và khích lệ cho mỗi lòng của chúng con nhận biết được làm thế nào chúng con có thể kinh nghiệm Chúa từ giữa những hoạn nạn và những nghịch cảnh khó khăn. Xin chính thì giờ này Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài để dạy dỗ cho chúng con và hướng dẫn cho chúng con được những kinh nghiệm mới mẻ này trong đời sống của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa các bạn chị em, điều thứ nhất tôi muốn tâm tình với các bạn chị em đó là kinh nghiệm lời hứa của Chúa từ giữa nghịch cảnh. Thưa quý vị, câu thứ nhất của Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực của chúng ta, Ngài sẵn sàng giúp đỡ khi gian truân. Trú ẩn là một nơi mà người ta có thể tạm vào đó để lẩn tránh hoạn nạn rút xuống. Tôi nhớ ở tại Việt Nam, khi những ngày còn trong chiến tranh, những gia đình ở gần những vùng chiến tranh, họ đều có những cái hầm để mà núp bom. Nhà tôi ngày xưa cũng có một cái hầm núp bom như vậy. Ba tôi đã đào đất xuống, rồi dùng gỗ để mà trắng, rồi dùng gỗ để mà làm một cái nắp đậy và đặt ở trên những cái nắp đó bằng những mảng cỏ, giả vờ như là một cái mảnh đất bình thường. Và mỗi khi thành phố họ hủ còi lên thì tất cả những người dân đều phải chạy vào trong những cái hầm nấp của mình để có thể tránh bom. Thưa quý vị, cả nhà chúng tôi, nào là ba mẹ, nào là anh chị, khi đó tôi chỉ là một đứa còn rất bé, ngồi ở trong cái hầm nấp bom đó mà lòng của mình thì hồi hộp bởi vì không biết những diễn tiến bên trên xảy ra như thế nào. Nhìn ở trong tivi, có lẽ chúng ta cũng thấy được trong những cái vùng mà người ta có bão tố, gió xoáy, tornado, người ta đã làm những cái hầm để rồi người dân có thể vào ở trong những hầm đó mà ẩn náu. Nhưng những đôi mắt của họ hoang mang, sợ sệt khi ẩn nấp ở trong những cái hang hố đó. Cũng có những chỗ người ta đã làm những cái vòm cửa hoặc là những cái khu vực để có thể tránh động đất ở trong những siêu thị hoặc là trong những chỗ công cộng. Phải có người có thể núp vào trong những chỗ núp ấy, nhưng mà lòng của họ thì rất là sợ hãi, bởi vì tất cả chỉ là một sự tạm bợ. Nhưng lời Kinh Thánh ở đây nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và là sức lực của chúng ta. Chúa là nơi trú ẩn cho tất cả những người nào có lòng tin cậy nơi Ngài. Lý do chúng ta có thể biết rằng nơi trú ẩn ở trong Chúa đó là một nơi chắc chắn bởi vì chúng ta biết Ngài là ai. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng tạo hóa. Ngài đã tạo nên thế giới vật chất này từ cái chỗ không có gì. Ngài đã tạo thành cả một cái thế giới này chỉ bằng một lời phán: hãy có, thì mọi sự đều phải có như lời Ngài phán. Trong những ngày qua, có lẽ càng ngày có những kinh nghiệm chia sẻ làm thế nào để chúng ta có thể đối phó được với tình trạng của corona. Có một bài viết nói rằng chúng ta có thể dùng những cái loại thực phẩm mà nó có nồng độ pH trên 6 sẽ giúp cho hệ miễn nhiễm của cơ thể chúng ta. Ví dụ như là chanh vàng, ví dụ như là chanh xanh, avocado tức là trái bơ, hay là tỏi, hay là trái xoài, hay là trái quýt, trái thơm, trái cam. Tất cả những cái loại trái cây đó nó có một nồng độ pH cao và có thể giúp được cho hệ miễn nhiễm của chúng ta chống lại với các loại virus. Đặc biệt là loại cỏ dandelion, nồng độ pH ở trong loại cỏ này có thể lên tới trên 22 chấm. Cũng có những lời khuyên bảo, khích lệ cho chúng ta về vấn đề phải cẩn thận trong vấn đề cách ly, trong vấn đề rửa sạch tay. Một vị bác sĩ ở tại New York, ông ta đã chia sẻ về cái kinh nghiệm của ông ta. Và ông nói rằng, khi tôi nói những lời này với quý vị nghe giọng nói của tôi, nó không còn là giọng nói của một con người sợ hãi nữa, nhưng mà là giọng nói của một con người đã hết sợ hãi rồi. Ông bác sĩ chia sẻ với chúng ta về cái kinh nghiệm của chính bản thân ông trong bài nói chuyện. Bác sĩ Price, đó là người đang làm ở trong bệnh viện ICU của New York, và ông nói rằng bệnh viện New York của ông có khoảng chừng 1.200 giường bệnh. Trước đây bệnh viện đó sử dụng để chữa cho những căn bệnh khác nhau, có cả giải phẫu nữa. Nhưng hiện nay thì đã sử dụng 100% cho những bệnh nhân bị nhiễm virus corona. Hiện nay thì bệnh viện này đang lãnh 20% của số bệnh nhân tại New York. Công việc của ông ta là chăm sóc cho những bệnh nhân nặng được đưa vào trong ICU. Bác sĩ Price là người sẽ quyết định cho bệnh nhân nào là người được dùng máy thở, bệnh nhân nào sẽ nằm với máy thở là trong bao lâu. Vì vậy, cho nên bây giờ khi ông nói qua những cái kinh nghiệm này, tôi có thể nói với quý vị rằng là tôi đã hết sợ rồi. Cái lý do mà ông có thể nói rằng ông hết sợ rồi, nó dựa vào trong cái kinh nghiệm của chính bản thân mình. Ông nói rằng chúng ta phải biết về virus và chúng ta cần phải cẩn thận để có thể rửa tay thường xuyên. Phải để ý rằng mỗi ngày tay của chúng ta đã chạm vào đâu, đã đụng vào những gì, và nhớ rằng lúc nào chúng ta cũng phải tẩy rửa nó bằng những loại nước tẩy rửa cho sạch. Bản thân của ông nói rằng, đi đâu tôi cũng cầm theo một lọ nước tẩy rửa Purell. Tôi từ nhà trọ mà ra thang máy thì tôi phải bấm nút thang máy. Vậy thì tôi phải nhỏ một vài giọt Purell vào tay của mình để rửa. Ra đến cửa mà dùng cái tay nắm để mở cửa thì cũng phải dùng Purell. Giữ tay sạch sẽ thì không thể nào bị nhiễm COVID được. Ông ta khích lệ rằng chúng ta tránh không có đưa tay để chạm vào trong mắt, trong mũi, trong miệng, tức là cái những cái cơ phận có thể làm cho virus đi vào trong cơ thể của mình. Có lẽ kết luận bài nói chuyện này chỉ bằng một câu ngắn ngủi. Ông nói rằng chỉ cần tay sạch và không rờ vào mặt, đó là 99% chúng ta sẽ không bị nhiễm. Thưa quý vị, có lẽ nghe những điều này chúng ta cảm thấy virus corona dường như không nguy hiểm. Nhưng kỳ thực thì đã có biết bao nhiêu bác sĩ cũng đã từng lo sợ bởi vì chính mình đang tiếp xúc với những bệnh nhân. Một trong những bác sĩ ở tại Atlanta đó là nữ bác sĩ Michelle O, là một bác sĩ chuyên ngành về vấn đề gây mê hồi sức. Cái nhiệm vụ của cô ta đó là đặt ống thở vào khí quản cho những bệnh nhân đã bị suy hô hấp. Và cô nói rằng thủ thuật này khiến cho bác sĩ có cái cơ hội để bị nhiễm virus cao hơn bởi vì họ tiếp xúc rất là gần với miệng của bệnh nhân. Mỗi khi đặt máy, có thể là 10 giây, 20 giây, 30 giây. Hãy thủ thuật này càng tiến lâu chừng nào thì cái nguy cơ để lây nhiễm virus sẽ càng lớn chừng đó. Cô nói rằng virus có thể vướng lên trên tóc, trên móng tay của tôi, sau đó bám lên người chồng hoặc là ba đứa con nhỏ của cô đang đợi cô ở nhà. Vì vậy mỗi khi rời khỏi bệnh viện, cô phải tắm rửa, phải gội đầu, phải thay quần áo. Cô phải dùng cái dung dịch khử trùng để lau sạch mọi bề mặt mà mình đã từng chạm đến, như là cửa xe, như là tay lái xe, như là điện thoại. Ngày trước cô nghĩ việc này thật là phiền toái, nhưng cho đến bây giờ cô mới thấy rằng nó là phương tiện duy nhất để bảo vệ cho cô, cho người thân và gia đình của cô. Cô Michelle Au nói rằng thậm chí khi đã sát khuẩn rồi, tôi vẫn phải ngủ dưới tầng hầm, trong khi chồng của tôi và các con của tôi đang ngủ tại hai phòng khác. Trong cuối tuần qua, vợ chồng của bác sĩ Michelle Au này đã ngồi lại để thảo luận với nhau về vấn đề di chúc. Họ nói rằng trong trường hợp như là hai vợ chồng mà qua đời, thì họ sẽ có những lựa chọn nào để lo cho những đứa con về sau. Hai lựa chọn đầu tiên đó là có thể giao những đứa con cho ông bà ngoại hoặc là cho ông bà nội trông coi nó. Cái lựa chọn thứ ba là có thể nhờ một vị bác sĩ, bởi vì ông bà ngoại và nội lớn tuổi có thể bị viêm nhiễm thì vị bác sĩ là cơ hội thứ ba để giúp đỡ cho các con của mình. Và bây giờ họ còn đang suy nghĩ đến một lựa chọn thứ tư, có thể là nhờ bác sĩ trưởng khoa, tức là người ít tiếp xúc với bệnh nhân nhất, để trong trường hợp nào đó có thể giúp đỡ được cho các con khi mà họ đã không còn có mặt ở trên đất. Thưa quý vị, bác sĩ John Marshall ở tại khoa cấp cứu Trung tâm Y tế Mendonite, Brooklyn ở New York, ông ta đã nói rằng chữa trị một vết thương do đạn bắn thì dễ. Chúng tôi biết có thể làm gì đó nếu một ai bị nhiễm trùng huyết hay là một cơn đau tim. Nhưng COVID-19 là một chủng virus mạnh và hoàn toàn mới mà không có cách nào chắc chắn để chúng tôi có thể bảo vệ mình. Chính bác sĩ Marshall cũng đã viết di chúc để đề phòng cho những trường hợp xảy ra. Thưa quý vị, những điều đó nói lên cho chúng ta thấy rằng trong lòng của con người vẫn hoang mang trước những cái nan đề đang xảy ra cho thế giới. Trong tuần qua, một sư Rick Warren có viết một bài viết, trong đó khích lệ rằng chúng ta đừng quá tin vào những nguồn tin bạn đã nghe. Tôi chỉ dám xin khuyên nhắc tất cả các ông bà anh chị em chúng ta, đừng để những cái tin tức mà nó làm cho chúng ta sợ hãi, chán nản, làm chao đảo lòng tin cậy của các ông bà anh chị em nơi Chúa. Nhưng chúng ta cũng đừng để những cái tin vui nào đó đang tạo hy vọng mà làm cho các ông bà anh chị em chúng ta quên nương cậy nơi Chúa. Thánh thi 46 này do con cháu của Kore đã viết lên và nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và là sức lực của chúng ta. Ngài là nơi trú ẩn để chúng ta có chỗ nương náu, nhưng Ngài là sức lực bởi vì sức lực của Ngài sẽ cắt bỏ sự sợ hãi ở trong lòng của mỗi chúng ta. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không những chỉ cho con dân của Chúa sống an ninh, nhưng Đức Chúa Trời còn cho con dân của Chúa được lòng an bình nữa. Ngài sẵn sàng giúp đỡ chúng ta khi gian truân. Đây là tâm tình của Chúa, đây là ước mong của Chúa, đây là tấm lòng của Chúa. Và cái lời hứa này, Ngài sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta ở trong lúc gian truân là một lời hứa dành cho tất cả mọi người. Có bây giờ quý vị cảm thấy mặc cảm gì mình quá lớn tuổi hay là mình quá trẻ nhỏ e rằng Chúa không quan tâm không? Không, đây là lời hứa cho quý vị. Quý vị có nghĩ rằng là chúng ta giàu không cần Chúa, hoặc là chúng ta mặc cảm quá nghèo vì chúng ta không có gì để cho Chúa ngó đến? Đây vẫn là lời hứa của Chúa dành cho quý vị. Quý vị có thể mặc cảm rằng cái hoàn cảnh khốn khó của mình nó nặng nề hơn là tất cả những người khác. Đây vẫn là lời hứa cho quý vị. Quý vị có thể đang vật lộn với hoàn cảnh, với nghịch cảnh của mình một cách cô đơn, một mình. Thưa quý vị, đây vẫn là lời hứa cho quý vị. Cái dù nghịch cảnh của quý vị là thế nào đi nữa, Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28, Chúa Giê-xu vẫn nói câu nói của Ngài với hai tay giang ra và phán với mọi người rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Cái mà Chúa quan tâm nhất cho tôi và các ông bà anh chị em đó là sự yên nghỉ từ trong tâm hồn của chúng ta. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì tâm hồn của các con sẽ được yên nghỉ. Thưa quý vị, Chúa đặt sự bình an trong tâm hồn của chúng ta trước hết, bởi vì nó sẽ giải phóng tôi và các ông bà anh chị em ra khỏi tất cả những thực tế hỗn loạn kinh khiếp đang bao vây chúng ta. Câu thứ hai và câu thứ ba của Thi Thiên 46 này nói: quả đất thì cứ biến đổi, núi đồi cứ tiếp tục rung chuyển và đổ xuống lòng biển, đại dương gầm thét và sôi bọt, núi đồi lay chuyển và náo động không ngừng. Phải, cái thế giới xung quanh của chúng ta thì nó cứ biến đổi và nó cứ xáo trộn không dừng. Tai họa vẫn cứ tiếp tục tai họa. Nhưng Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời vẫn sẵn sàng giúp đỡ cho những ai chọn Ngài làm nơi trú ẩn và sức lực cho mình. Đây là lời hứa thành tín. Thưa quý vị, nếu quý vị để ý thì trong phần Kinh Thánh của chúng ta, từ câu thứ nhất cho đến câu thứ ba, thì nó có một cái chữ gọi là Sê-la. Rồi từ câu thứ 4 cho đến câu thứ 7 thì lại có một chữ Sê-la khác. Và từ câu thứ 8 cho đến câu thứ 11 thì lại có một chữ Sê-la thứ ba. Cái chữ Sê-la trong những thánh thi này, nó là một dấu hiệu để cho hội chúng khi họ hát những bài thánh thi, và khi họ nghe Sê-la thì họ cần phải dừng lại. Dừng lại là để làm gì? Dừng lại để suy nghĩ về những điều gì họ đang ca tụng. Dừng lại để suy nghĩ về những điều gì họ đang dâng lên cho Chúa. Dừng lại để suy nghĩ về tấm lòng của họ được như thế nào ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, tôi muốn quý vị hãy dừng lại. Sê-la. Chúng ta đã nghe với nhau bài học về lời của Đức Chúa Trời khích lệ cho tôi và các ông bạn xem về cái kinh nghiệm lời hứa của Chúa từ giữa những nghịch cảnh. Nhưng các ông bà anh chị em đã thật sự bước vào Chúa làm nơi trú ẩn của mình chưa? Hay đây chỉ mới là những điều chúng ta nghe trên lỗ tai mình? Nếu chúng ta có thể cảm nhận được rằng Chúa là nơi trú ẩn của chúng ta, và những lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay rằng là Ngài sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta trong lúc gian truân, thì thưa quý vị, chúng ta hãy cúi đầu và thưa với Chúa đi. Hãy nói như tác giả của thánh thi này rằng: Ôi Đức Chúa Trời ơi, Ngài là nơi trú ẩn và là sức lực của chúng con. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn chị em đó là kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa từ giữa nghịch cảnh. Câu thứ tư của phần kinh thánh này nói rằng có một con sông, các dòng nước của nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi ngự thánh của Đấng Chi Cao. Thưa quý vị, nói đến thành của Đức Chúa Trời tức là nói đến thành thánh Jerusalem. Về mặt địa lý thì ở Jerusalem không có một con sông nào hết. Người Babylon họ có thể tự hào về dòng sông Euphrates của họ. Người Ai Cập có thể tự hào về dòng sông Nin của họ. Người La Mã có thể tự hào về dòng sông Tibe của họ. Dân Aram có thể hãnh diện về hai con sông Abana và Bạc Ba của họ. Nhưng người Israel chẳng có con sông nào cả. Họ có một con sông duy nhất, đó là Jordan, nối liền từ biển Galilee xuống dưới biển Gethsemane. Nhưng con sông đó quá nhỏ. Và thành thánh Jerusalem thì lại chẳng có một con sông nào cả. Nhưng ở đây lại nói rằng có một con sông chảy và làm vui thành Đức Chúa Trời. Đó là nơi ngự thánh của Đấng Chi Cao. Như vậy, con sông này có nghĩa là gì đấy? Thưa quý vị, tác giả thánh thi cho chúng ta thấy rằng chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa thành chính là một con sông Thái An chảy ra từ ngôi Đức Chúa Trời đến cho mọi người. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ là niềm tự hào cho những ai ở trong thành đó. Khi có Đấng Chí Cao ở cùng thì sao? Câu thứ năm nói rằng thành sẽ không bị lay chuyển bởi vì hừng đông Đức Chúa Trời đã giúp đỡ thành. Ôi cảm ơn Chúa! Dưới sự cai trị của Chúa, dưới sự quan phòng của mắt Chúa, thì Ngài quan phòng đến tất cả những dân sự ở trong thành đó. Những người nào mà đã từng coi những phim Baywatch, đó là những người mà họ trông chừng ở các bãi biển, những người mà họ có thể quan sát xem những người đi tắm biển có thể gặp một tai nạn nào đó thì họ phải lao xuống để mà giải cứu. Nhưng con mắt của những con người Baywatch đó, họ chỉ có thể để ý đến được một vùng biển nhỏ trước mắt của họ mà thôi. Nhưng Châm Ngôn đoạn 15 câu 3 thì nói rằng, con mắt của Đức Giê-hô-va xem xét cả thế gian. Chúa không phải chỉ xem xét ở một thành phố hay một địa điểm, nhưng con mắt của Đức Giê-hô-va xem xét cả thế gian. Ngài thấy cả kẻ ác, Ngài cũng thấy cả người lương thiện. Câu thứ 8 cho chúng ta thấy rằng các nước, các quốc gia náo động nghiêng ngả, và khi Đức Chúa Trời lên tiếng thì quả đất tan chảy. Thưa quý vị, trong những ngày tháng qua giữa những xáo trộn của thế giới, những quốc gia tự xưng hùng, xưng bá, tìm cách để bành trướng lãnh thổ của mình. Những thế lực và những đảng phái đang tranh giành những ảnh hưởng với nhau. Những công ty, những hãng xưởng thì đang ganh đua nhau để khoe hàng của mình và chê hàng của những hãng khác. Nhưng khi Chúa lên tiếng thì quả đất tan chảy. Đức Chúa Trời của chúng ta đã lên tiếng bằng cách nào? Đức Chúa Trời đã dùng một cơn dịch lệ trong những tháng vừa qua, virus corona, để làm cho tất cả đều im lặng lắng dịu. Chúng ta ngay trong thời điểm này không còn nghe quốc gia nào đang xưng hùng xưng bá nữa, không đang còn nghe quốc gia nào khoe về những loại vũ khí của mình, không còn nghe những sự đe dọa nữa. Tất cả mọi dân tộc, tất cả mọi quốc gia trên thế giới này đang được tập trung trước một vấn đề thôi, virus corona. Thi Thiên 32 câu 12 nói với chúng ta rằng, nước nào có Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời của mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp của mình thì có phước thay. Con mắt của Chúa đói xem người kính sợ Ngài. Ngài cố đến những người chạy sự nhân từ của Ngài để cứu linh hồn của họ khỏi chết, để bảo tồn mạng sống của họ. Ôi cảm ơn Đức Chúa Trời! Chúa quan tâm đến linh hồn của con người trước, rồi Ngài quan tâm đến thể xác của chúng ta sao? Thưa quý vị, có thể rằng tôi hay quý vị, chúng ta không đối diện với virus corona, chúng ta có thể không viêm nhiễm loại virus chết người này. Nhưng chúng ta có thể bình an trước những điều khác chăng? Có thể những nan đề nào đó đang có thể xảy ra cho tôi hay cho quý vị. Một bệnh tật nào đó có sẵn trong cơ thể của mình. Một viên đạn lạc từ đâu đó có thể bắn đến. Hoặc là động đất, hoặc là thiên tai, hoặc là một chiếc xe tình cờ đang lao vào. Thưa quý vị, tất cả những điều đó có thể xảy ra cho bất cứ một người nào. Và trong những hoàn cảnh đó, làm thế nào chúng ta có thể tìm được bình an? Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời cho mình? Thưa quý vị, trong tuần lễ qua, có lẽ quý vị đã nghe đến một diễn viên ở tại Việt Nam, một nữ diễn viên mang tên là Mai Phương, 35 tuổi. Cô ta đã qua đời sau gần 2 năm chống chọi với chứng bệnh ung thư phổi của mình. Và vào lúc 7 giờ 30 của ngày 28 tháng 3 thì cô rút hơi thở. Nếu đây chỉ là một cái chết bình thường thì đó sẽ là một sự đau đớn vô cùng. Bởi vì Mai Phương đã để lại một đứa con gái nhỏ không ai chăm sóc, phải gửi cho ông bà ngoại. Nhưng cảm ơn Chúa, 5 tháng trước khi cô Mai Phương này qua đời, cô đã có một cơ hội nghe về Chúa và tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của cuộc đời này. Trong suốt 5 tháng đã có Chúa Giê-xu trong cuộc đời, cô diễn viên Mai Phương sống với một tinh thần vui vẻ. Cô không bày tỏ bất cứ một nỗi buồn, một nỗi lo, một hoang mang nào cả cho tình trạng bệnh tật của mình. Mặc dù biết rằng trong tương lai có lẽ là mình sẽ không qua khỏi. Và cuối cùng cô đã để lại một cái di nguyện của mình cho gia đình, xin cho được làm tang lễ theo nghi thức của giáo hội Tin Lành. Xin ba mẹ đừng cho thờ cúng, đừng cho thắp nhang, đừng cho cầu siêu. Ngày 29 tháng 3, một ngày sau khi qua đời, gia đình đã làm tang lễ cho cô Mai Phương theo nghi thức của người Tin Lành. Trong cái tình cảnh vì cái bệnh dịch, không có nhiều người, không có rộn ràng và cũng không có thờ cúng, thắp nhang hay cầu siêu. Họ đã làm nghi lễ tang lễ theo nghi thức của Hội Thánh Tin Lành và sáng ngày 31 tháng 3 thì đã hỏa táng thi thể của cô ở tại Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi suy nghĩ đến người diễn viên mới lên này. Kể từ ngày cô có Chúa ở trong cuộc đời của mình, thì cô đã suy nghĩ về cái chết của mình để ao ước một điều rằng là tôi chỉ muốn làm một người con của Chúa, ngay cả khi tôi bước vào trong sự chết. Phải, cô Mai Phương đã kinh nghiệm được cái phước hạnh là ở trong sự hiện diện của Chúa kể từ khi cô mời Chúa làm chủ ở trong cuộc đời của mình. Điều quan trọng cho tôi và các ông bà anh chị em ngày nay không phải là chúng ta sống được bao lâu, nhưng là chúng ta phải sống như thế nào. Cuộc đời của chúng ta không phải là được bao nhiêu người yêu mến hâm mộ mình, nhưng cuộc đời của chúng ta có đẹp lòng đấng sáng tạo mình hay không. Câu thứ 7 nói rằng Chúa vạn quân ở cùng chúng ta, Đức Chúa Trời Gia-cốp là thành lũy của chúng ta. Cái cụm từ Chúa vạn quân này nói cho tôi và các ông bạn chém biết rằng mọi sức mạnh có ở trong Chúa, mọi quyền lực đều nằm ở trong tay Chúa. Ngài vẫn tể trị trên thế giới mà Ngài đã làm ra và Ngài tể trị trong mọi thời điểm. Đức Chúa Trời đó, Đức Chúa Trời vạn quân đó đang ở với chúng ta. Quý vị có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa đối với chúng ta trong đời sống mình là một đặc ân lớn lao không? Giống như diễn viên Mai Phương đã cảm nhận được điều đó cho bản thân của cô. Hãy dừng lại. Chúng ta lại đến một Sê-la khác. Hãy dừng lại để suy nghĩ rằng cuộc đời của tôi và các ông bà anh chị em có đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không? Những năm tháng mà chúng ta gọi rằng Chúa là Chúa của cuộc đời mình, thực sự chúng ta có đang đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không? Nếu như chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì chúng ta hãy biết chắc rằng là Chúng ta đang sống trong sự quan phòng của chính mình Ngài. Chúng ta đang ở trong sự bảo bọc của chính mình Ngài, bởi vì Ngài sẵn sàng để giúp đỡ cho chúng ta trong khi gian truân. Đức Chúa Trời của Gia-cốp đó là thành lũy của chúng ta. Các ông bạn, chị em ơi, quý vị đã cảm nhận được rằng quý vị đang bước vào trong sự hiện diện với Chúa chưa? Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đó là kinh nghiệm năng quyền của Chúa. Chúng ta kinh nghiệm về lời hứa của Đức Chúa Trời giữa những nghịch cảnh. Chúng ta kinh nghiệm về sự hiện diện của Đức Chúa Trời từ giữa nghịch cảnh. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm về năng quyền của Đức Chúa Trời từ giữa nghịch cảnh. Câu thứ 10 nói với chúng ta rằng, hãy yên lặng và biết rằng chính ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tán dương giữa các nước và được tôn cao trên đất. Ôi các ông bạn chị em, câu thứ 8 lời Chúa nói cho những người đặt lòng tin nơi Chúa, cho những người bước vào trong nơi ẩn náu nơi Chúa rằng hãy đến và nhìn xem công việc của Chúa. Nhìn xem cái gì? Ngài là đấng đã làm cho đất hoang tàn. Trong những ngày qua, có lẽ quý vị đã nhìn thấy được một số những hình ảnh mà người ta post trên mạng. Những cái hình ảnh diễn tả đến sự vắng lặng đến kinh khiếp của những khu phố vốn đông người, của những khu vực chợ búa tấp nập, của những khu vui chơi hay là những nơi sinh hoạt công cộng mà rất là nhiều người tụ tập ở tại đó. Nhưng bây giờ tất cả đều trống hoang. Trong mọi quốc gia, trong mọi chỗ, tất cả đều trống hoang bởi vì cơn dịch corona. Cơn dịch corona thật là kinh khiếp. Liệu Chúa của chúng ta thật sự có năng lực để đối phó với cơn dịch đó không? Thưa quý vị, để chúng ta có thể hiểu được rằng chúng ta có thể kinh nghiệm về năng quyền của Chúa chúng ta từ giữa nghịch cảnh, có thể chúng ta nhìn lại một hình ảnh ở trong Kinh Thánh, đó là hình ảnh của Gióp. Gióp là một người yêu kính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hãnh diện về chính ông và đã khoe với Satan rằng ngươi có thấy Gióp là tôi tớ công bình của ta không? Satan đã kiện cáo mà nói rằng bởi vì Chúa ban thưởng cho ông ta mà, bởi vì Chúa cho ông ta của cả giàu có mà, làm sao ông ta không tin Chúa được? Và Chúa đã nói với Satan rằng ta cho phép ngươi có thể làm hại đến của cải, có thể làm hại đến gia đình, có thể làm hại đến con cái, nhưng tuyệt đối không được đụng chạm đến Gióp. Thưa quý vị, Satan đi ra ngay và lập tức đã đem những tai họa xảy đến cho gia đình của Gióp. Gióp có 7 đứa con trai, 3 đứa con gái. Khi ngồi ăn chung với nhau thì nhà đã sập và cả 10 đứa con đó đều chết hết. Ông ta có nhiều bầy chiên, bầy bò, lạc đà, dê, nhưng kẻ thù đã chạy tới và cướp tất cả những gì ông ta đã có. Chỉ còn lại có một người vợ của mình, nhưng người vợ đó đã cất một lời nói đau đớn, hãy rủa xả Đức Chúa Trời và chết đi. Thưa quý vị, trong mọi sự đó, Gióp vẫn không vấp phạm. Trong mọi sự đó, Gióp vẫn đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời gặp Satan và nói rằng ngươi thấy không? Gióp vẫn một lòng yêu mến ta. Satan nói rằng gia đền gia. Người ta có thể bỏ ra những của cải tài vật của mình để bảo vệ mạng sống của mình. Nếu như Chúa đụng chạm đến con người của ông ta thì sao? Đức Chúa Trời nói rằng ta cho phép ngươi có thể đụng chạm đến thân thể của ông ta, nhưng không được đụng chạm đến mạng sống của ông ta. Thế là Satan đã làm cho người của Gióp đã bị ghẻ chóc từ đỉnh đầu cho tới bàn chân. Gióp đã phải ngồi ở trong đống tro và dùng mảnh sành mà cào gãi người mình một cách đau đớn. Nhưng thưa quý vị, Gióp vẫn cứ đặt lòng tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại câu chuyện này để cho các ông bạn cho em thấy rằng Satan vốn là Chúa của sự chết. Nhưng nếu Đức Chúa Trời không cho phép thì Satan không thể gieo sự chết cho Gióp. Satan vốn là kẻ để gieo đau khổ cho con người. Nhưng nếu Đức Chúa Trời chỉ giới hạn nó trong một cái lĩnh vực nào đó, thì Satan chỉ được quyền để làm chừng đó mà thôi. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng hai con chim sẻ há chẳng đáng một đồng tiền sao? Nhưng nếu không bởi ý muốn của cha các ngươi thì sẽ chẳng có một con nào rơi xuống đất. Thưa quý vị, chỉ trong từng việc nhỏ như vậy mà Đức Chúa Trời còn biết chắc, thấy rõ, thì huống chi đời sống con người của chúng ta, mỗi hoàn cảnh của chúng ta, những gì đang xảy đến cho tôi và các ông bạn cho em, há Đức Chúa Trời chẳng biết sao? Có người đã nói với tôi rằng, mục sư ơi, tôi muốn sống rất lâu, tôi chưa muốn chết. Tôi muốn sống đến 100 tuổi, 120 tuổi. Bởi vì người đó có một cuộc đời tươi đẹp. Nhưng mà không được. Có người khác thì nói với tôi rằng, tôi chỉ muốn Chúa cất mạng sống tôi sớm chừng nào, tốt chừng đó. Bởi vì người đó đang ở trong một tình trạng cô đơn, bệnh tật, không ai nâng đỡ. Nhưng mà không được. Chúng ta muốn, nhưng điều đó không nằm trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Mạng sống của chúng ta nó không do mình muốn, nhưng mà nó nằm trong quyền hạn của Đức Chúa Trời ấn định. Thánh Thi 139 câu 16 cho chúng ta thấy rằng, mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi đã viết vào sổ của Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Phải, Chúa định kỳ hạn cho đời sống mỗi người. Vậy thì tại sao tôi phải lo sợ? Tại sao quý vị phải lo sợ? Chúng ta hãy vui, hãy tận hưởng những năm tháng mà Chúa đã cho mình trong cuộc đời, không cần phải lo lắng. Bởi vì có ai lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Vì vậy chúng ta chẳng có gì để lo lắng về những nghịch cảnh, về dịch lệ đang xảy ra chung quanh chúng ta. Xin hiểu rằng tôi không nói là tôi sẽ không bao giờ bị dịch lệ. Nhưng tôi nói rằng tôi sẽ không sợ hãi dịch lệ khi tôi được ở trong bàn tay của Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo nên tôi và có thẩm quyền cho tất cả những gì đó xảy ra trong cuộc đời của tôi. Bởi vì nếu không bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời thì không ai có thể làm hại. Nhưng nếu Đức Chúa Trời đã cho phép điều gì đó xảy đến thì không ai có thể ngăn chặn được. Sở dĩ chúng ta thấy an bình trong Đức Chúa Trời, an bình ở trong bàn tay của Chúa chúng ta, bởi vì Thánh Kinh tuyên bố rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Chúa. Thánh Kinh không nói rằng mọi sự đều là tốt cho những người yêu Chúa, nhưng Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng cả những điều tốt lẫn những điều xấu đang xảy đến trong cuộc đời tôi và quý vị đó để làm ích cho người nào yêu mến Ngài. Và quý vị ơi, quý vị có tin vào trong lời đó chăng? Câu 10 nói với chúng ta rằng, hãy yên lặng để biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Chúa đang kêu gọi tôi và các ông bạn cho em ngay trong thời điểm này, ngay giữa cơn dịch này, ngay giữa hoạn nạn này, hãy yên lặng để chiêm nghiệm về sự tôn cao của Chúa. Câu gốc của chúng ta trong Thánh Thi 63 tác giả nói rằng, vì tình yêu thương của Ngài quý hơn mạng sống, nên môi tôi sẽ ca ngợi Ngài. Phải, chúng ta đang được hưởng một thứ tình yêu, một thứ tình yêu mà nó màu nhiệm và nó lớn hơn cả sự sống của chính mình. Bởi vì Đức Chúa Trời đã tạo tôi và các ông bạn cho em bằng tình yêu đó. Đức Chúa Trời đã bảo giữ tôi và các ông bạn cho em bằng tình yêu đó. Và Đức Chúa Trời sẽ cứ tiếp tục để yêu thương chúng ta bằng tình yêu thương đó. Vậy thì chúng ta đang có nhận ra được thẩm quyền của Đức Chúa Trời đang cai trị ở trong thế giới này không? Chúng ta có nhận ra rằng trong Đức Chúa Trời, Ngài vẫn có năng lực để có thể điều khiển mọi sự xảy ra theo ý muốn của Ngài không? Hãy dừng lại. Lại một lần nữa, một Sê-la thứ ba, tôi và các ông bạn cho em hãy dừng lại. Chúng ta đã nói về kinh nghiệm lời hứa của Chúa giữa cơn hoạn nạn. Chúng ta đã nói về kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa giữa cơn hoạn nạn. Và chúng ta đã nói về kinh nghiệm năng quyền của Chúa từ giữa cơn hoạn nạn. Hãy xét lại, hãy dừng lại để xét lại trong cuộc đời của các ông bạn chị em. Chúng ta đã có kinh nghiệm gì về năng quyền của Đức Chúa Trời trong những ngày quá khứ. Và nếu như tôi và các ông bạn cho em tin cậy rằng Đức Chúa Trời là một đấng có thẩm quyền, thì trong giai đoạn hiện tại, giữa cái hoàn cảnh khó khăn mà làm cho cả thế giới này đang chao đảo, các ông bạn cho em có bằng lòng đến với Chúa để thưa với Ngài rằng, Đức Chúa Trời ơi, Ngài là nơi trú ẩn và là sức lực của con. Các ông bà anh chị em bằng lòng đến với Chúa để nhìn xem công việc tay Chúa làm. Có bằng lòng yên lặng để biết rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Ngài sẽ được tán dương và môi tôi sẽ ca ngợi Chúa. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để yên ủi và khích lệ cho chúng ta trong những ngày hoạn nạn này. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha chí thánh của chúng con. Lòng của chúng con tạ ơn Chúa vì cho dầu thế giới chung quanh của chúng con có thể đang bị xao động bởi biết bao nhiêu những biến chuyển, nhưng chúng con có một Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Ngài đã tạo dựng ra thế giới này, Ngài đã tạo dựng ra cuộc đời chúng con, và Ngài tể trị trên tất cả những diễn tiến xảy ra trong thế giới này từ ngày xưa cho đến bây giờ. Và chúng con cảm ơn Chúa, con mắt của Đức Giê-hô-va soi sáng cả thế gian. Ngài đang nhìn thấy kẻ ác, Ngài đang nhìn thấy người lành. Ngài đang nhìn thấy kẻ chối bỏ Ngài, Ngài đang nhìn thấy kẻ tin cậy Ngài. Ngài đang nhìn thấy những con người vẫn từ xước Đức Chúa Trời ngay trong giai đoạn này, nhưng Ngài cũng đang nhìn thấy những tấm lòng mềm mại đầu phục Chúa ngay trong những nghịch cảnh này. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con được đến gần với Chúa, được bước vào trong nơi trú ẩn của Chúa và sức lực của Ngài làm cho chúng con không còn một chút hoang mang, lo sợ nào cả. Nhưng môi con sẽ ca ngợi Chúa, môi con sẽ ca tụng Đức Chúa Trời, bởi vì tình yêu thương của Ngài lớn hơn là mạng sống mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa về lời này. Xin Chúa hướng dẫn, nhắc nhở cho chúng con để lại một tuần lễ trong mùa vọng này, lòng của chúng con hướng về với Đấng đã yêu thương chúng con, đã bằng lòng bước vào trong thế gian này để chịu chết đền tội cho chúng con, và đã sống lại cách vinh hiển để chúng con hưởng được sự sống từ nơi chính mình Ngài. Xin cho chúng con sống một cuộc đời đáng sống cho Chúa. Chúng con chân thành cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung mà cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, tuần lễ này là mùa vọng. Đáng lẽ chúng ta sẽ có một buổi nhóm để kỷ niệm về sự thương khó của Chúa chúng ta vào ngày thứ sáu này. Nhưng trong điều kiện của mùa dịch, chúng ta đã không được sự nhóm họp nhau ở tại nhà thờ. Vì vậy, trong buổi tối thứ sáu ngày 10 tới đây, vào lúc 7 giờ, sẽ có một chương trình phát hình để chúng ta cùng nhóm nhau. Dù chúng ta có thể ở tại nhà riêng của mình, nhưng chính Đức Thánh Linh sẽ nối kết tôi và các ông bạn chị em lại với nhau, hiệp thông với nhau ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, để chúng ta kỷ niệm về sự thương khó của Chúa. Và ngày Chủ nhật 12 tháng 4, chúng ta sẽ kỷ niệm về sự sống lại vinh hiển của Đức Chúa Trời chúng ta. Vì điều kiện của hiện tại, chúng ta không thể dự tiệc thánh chung với nhau được, nên tôi xin yêu cầu toàn thể các ông bà, anh chị em, kể cả những tín hữu ở các nơi khác đang cùng xem chương trình phát hình của chúng tôi, xin vào ngày thứ sáu, ngày 10 tháng 4, lúc 7 giờ tối, mỗi gia đình của quý vị sẽ chuẩn bị cho mình một mẫu bánh nhỏ, có thể là bánh mì, bánh tráng, một mẫu bánh nào đó làm biểu tượng cho thân của Chúa. Và xin quý vị cũng chuẩn bị cho mình một ly nước nho hoặc là trái cây nhỏ để làm biểu tượng cho huyết của Chúa Giê-xu. Tùy theo số người đã chịu phép báp tên trong gia đình của quý vị, và quý vị cùng họp nhau vào lúc 7 giờ. Chúng ta sẽ gặp nhau trên màn ảnh này. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm về sự thương xót của Đấng đã yêu thương chúng ta, đã gánh chịu tất cả mọi sự đau đớn, mọi sự rủa xả để chúng ta có thể được chuộc lại, và chúng ta sẽ được thông công với nhau trong nghi lễ tiệc thánh. Nguyện Chúa sẽ ban ơn trên tất cả các ông bà anh chị em, và xin được gặp lại quý vị vào tối thứ sáu lúc 7 giờ theo giờ địa phương của chúng ta là Mountain Time của nước Mỹ. Xin Chúa ở cùng toàn thể các ông bà anh chị em.